Mời quý vị nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ hôm nay thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc, ngành nội chính đảng và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quý 1 năm 2023. Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. Hội nghị đánh giá tình hình kết quả công tác của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy quý 1 năm 2023, tình hình kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo chống tham nhũng tiêu cực các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ khi thành lập đến nay. Hội nghị cũng quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Sáng nay tại diễn lúa đồng bằng sông Cửu Long, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI phối hợp với Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các tổ chức đơn vị hữu quan tổ chức trình diễn cơ giới hóa gieo xạ chính xác, hỗ trợ sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp. Tham gia sự kiện có đại diện lãnh đạo Cục Trồng trọt, Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long, các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chuyên gia tư vấn cao cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các trường đại học và viện nghiên cứu, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lúa gạo, các hợp tác xã và hơn 300 nông dân trong vùng. Tham gia chương trình, các đại biểu được tận mắt xem nhiều dòng máy hiện đại, trình diễn gieo xạ, tham quan các trà lúa 25 ngày tuổi được gieo xạ bằng phương thức mới này, đồng thời được giao lưu trực tiếp với các chuyên gia, doanh nghiệp và cán bộ kỹ thuật để hiểu rõ hơn về phương thức gieo xạ tiên tiến này. Cũng trong khuôn khổ của chương trình, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI trao kỷ niệm chương cho các đơn vị cá nhân, trong đó có Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, vì có nhiều đóng góp cho thành công của sự kiện này. Cũng sáng nay, tại thành phố Cần Thơ diễn ra hội chợ tuần lễ Thái Lan 2023, hoạt động do Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế, Bộ Thương mại Thái Lan phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Triển lãm và Hội chợ thành phố Cần Thơ tổ chức. Tuần lễ Thái Lan tại Cần Thơ diễn ra từ hôm nay đến ngày 2 tháng 4, giới thiệu các sản phẩm đặc sắc của Thái Lan trong nhiều ngành nghề như thực phẩm và đồ uống, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, thiết bị nhà bếp và đồ gia dụng, thời trang và phụ kiện, sản phẩm dành cho trẻ em, du lịch và ẩm thực. Hôm nay, thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Phó trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thành phố, chỉ đạo hội nghị. Năm 2022, độ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố đạt 92,14% dân số. Bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt hơn 108% kế hoạch. Bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt hơn 123% kế hoạch. Bảo hiểm thất nghiệp cũng đạt hơn 123% kế hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo triển khai việc giao chỉ tiêu ngay từ đầu năm. Sự phối hợp của tổ chức dịch vụ thu với Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn chưa được thường xuyên. Công tác tuyên truyền, những quy định mới, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế một số nơi chưa được kịp thời là những khó khăn mà các địa phương gặp phải trong quá trình thực hiện của năm 2022. Cũng hôm nay, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo ứng dụng năng lượng nguyên tử trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hiện nay, y học hạt nhân đã được ứng dụng rất nhiều vào việc chẩn đoán và điều trị các loại bệnh lý khác nhau, được sử dụng trong chiếu chụp để cung cấp hình ảnh bên trong cơ thể con người, giúp chẩn đoán chính xác hơn và hỗ trợ điều trị một số bệnh. Hội thảo nhằm cung cấp thêm thông tin, tăng cường ứng dụng năng lượng nguyên tử trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Cùng ngày, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ phối hợp với Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tổ chức hội thảo khoa học sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh đồng bằng sông Cửu Long lần 8. Tham dự hội thảo có 251 các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực sản phụ khoa cả nước. Tại hội thảo, 9 đề tài nghiên cứu khoa học đã được báo cáo mới cập nhật về kiến thức chuyên môn được các chuyên gia trình bày. Thưa quý vị, Vietjet vừa mở bán vé trên đường bay thẳng giữa thành phố Cần Thơ và Vân Đồn Quảng Ninh. Đường bay kết nối Cần Thơ với Vân Đồn Quảng Ninh sẽ chính thức phục vụ người dân và du khách từ 25 tháng 4 tới, với thời gian bay là 2 giờ 20 phút trên 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ 3 năm 7. Chuyến bay khởi hành từ Cần Thơ lúc 6 giờ và hạ cánh tại Vân Đồn lúc 8 giờ 20. Ở chiều ngược lại, sẽ khởi hành từ Vân Đồn lúc 8 giờ 55 và hạ cánh tại Cần Thơ lúc 11 giờ 10. Hôm nay, 31 tháng 3 là hạn cuối cùng để người dân thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao. Tuy nhiên, theo Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện mới chỉ có khoảng 2 triệu thuê bao đã chuẩn hóa thông tin. Vì vậy, số thuê bao đã chuẩn hóa thông tin hiện mới chỉ chiếm một nửa trên tổng số thuê bao cần chuẩn hóa. Cục Viễn thông khuyến cáo những thuê bao bị khóa một chiều vào ngày mai có thể tra ngay cái điểm giao dịch hoặc gọi điện thoại đến tổng đài chăm sóc khách hàng của nhà mạng để được hỗ trợ để bổ sung thông tin. Sau khi bổ sung thông tin đầy đủ, số điện thoại sẽ không bị khóa nữa. Để được hỗ trợ, người dùng có thể liên hệ với tổng đài của các doanh nghiệp viễn thông. Sau ngày 15 tháng 4, nếu thuê bao vẫn không ra chuẩn hóa, sẽ khóa điện thoại 2 chiều và sau ngày 15 tháng 5 sẽ thu hồi SIM. Tối hôm qua, khai mạc lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ nhất đã chính thức diễn ra tại nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, quận Nhất. Lễ hội do Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Du lịch thành phố tổ chức đến ngày 2 tháng 4, quy tụ 120 gian hàng của hệ thống nhà hàng khách sạn, tiệm bánh mì, nhà cung cấp doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và cả nước cũng như nước ngoài. Bên cạnh hội chợ, gian hàng trưng bày sản phẩm, lễ hội còn có nhiều hoạt động nổi bật, sự kiện hướng đến mục tiêu thiết thực, góp phần quảng bá sự độc đáo của bánh mì Việt Nam đến đông đảo người dân yêu thích bánh mì, du khách quốc tế sinh sống tại Việt Nam. Bồi thẩm đoàn Manhattan, thành phố New York, Mỹ hôm qua đã quyết định truy tố cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến cáo buộc ông Trump chi tiền để bịt miệng nữ diễn viên phim Người Lớn Stormy Daniels nhằm che giấu chuyện ông và người phụ nữ này có quan hệ tình dục. Hiện các cáo buộc cụ thể vẫn chưa được tiết lộ và bản cáo trạng có thể sẽ được công bố trong những ngày tới. Ông Trump sẽ phải tới Manhattan để lấy dấu vân tay và làm các thủ tục khác. Cựu Tổng thống Trump đã phản ứng lại quyết định truy tố ông. Ông gọi đây là cuộc đàn áp chính trị và can thiệp bầu cử ở mức độ cao nhất trong lịch sử. Và Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden, những đảng viên đảng Dân Chủ đã tham gia cuộc săn phù thủy để tiêu diệt phong trào làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Các cáo buộc này có thể định hình lại cuộc đua giành chức Tổng thống Mỹ vào năm 2024. Trước đây, cựu Tổng thống Trump cho biết ông sẽ tiếp tục vận động tranh cử dù bị buộc tội. Hôm qua, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua đơn gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Phần Lan, mở đường cho việc Helsinki trở thành thành viên thứ 31 của Liên minh quân sự này. Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên cuối cùng của NATO phê chuẩn đơn của Phần Lan. Tuần trước, Quốc hội Hungary cũng đã đưa ra quyết định tương tự. Hôm qua, hàng chục người trong ngôi đền ở Ấn Độ đã rơi xuống cầu thang của một giếng trời lớn khi sàn nhà bên dưới họ bị sập. Vụ việc xảy ra khi các tín đồ đạo Hindu tổ chức cúng bái Ram Navami, tưởng nhớ ngày sinh của vị thần Ram trong đạo Hindu. Cảnh sát địa phương cho biết 17 người đã được giải cứu, nhưng ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong vụ việc kể trên. Giếng bậc thang là kiến trúc phổ biến ở Ấn Độ cho đến những năm 1800. Đây là nơi linh thiêng để thờ cúng theo tín ngưỡng của người dân quốc gia này. Bản thân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng là một người theo đạo Hindu. Ông cho hay đã gửi lời cầu nguyện dành cho gia đình những nạn nhân của vụ việc. Thời lượng dành cho bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, mến chào tạm biệt.